Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, Tập 14, Tịnh Không Lão Pháp Sư Chủ Giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem vị thứ 10 trong 16 vị tôn giả, tôn giả La Hầu La, là mật hạnh đệ nhất. Đây là một vị thực hành gia. Ngài là con của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái danh tự này là Phạn Văn, dịch thành nghĩa Trung Quốc gọi là Phúc Chướng. Danh tự này nghe không hay. Ngài có chướng ngại. Phía trước chúng ta ở trong bài Hương Tán có niệm đến là Tích Nhật Gia Du Miễn Nạn Tiêu Tai Chướng. Gia Du Đà La là mẹ của La Hầu La, Thích Ca Mâu Ni Phật là cha của Ngài. Ngài đã gặp nạn gì? Mẹ của Ngài mang thai 6 năm mới sanh Ngài ra. Người thông thường mang thai chỉ có 10 tháng, còn La Hầu La thì 6 năm. Đây là nguyên nhân gì? Đây là quả báo. Bởi đời trước đã tạo cái nhân bất thiện, cho nên trong đời này phải chịu lấy cái khổ ở trong thai ngục. Ngài so với người thông thường phải chịu thời gian dài hơn gấp mấy lần. Người thông thường là 10 tháng, còn Ngài là 6 năm, là 70 tháng. So với người thông thường, thời gian dài hơn gấp 7 lần. Là nguyên nhân gì? Ở trong kinh luận đã nói có mấy thứ. Ở trong kinh Lục Dĩ Tướng và Pháp Quyển Châu Lâm đều có ghi chép. Ở bên trong có một thứ cũng là trong kinh nói đó. La Hầu La trong đời quá khứ đã từng lấp hang chuột, lấp hết 6 ngày. Con chuột ở trong hang không ra được, chơi trò tinh nghịch thì phải chịu lấy quả báo như vậy. Ở trong bụng mẹ cũng không ra được. Lúc 9 tuổi thì Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên độ Ngài xuất gia. Ở trong Phật môn có Sa Di, Ngài là vị đầu tiên. Người bạn nhỏ, trẻ con ưa thích chơi đùa, người khác nhìn thấy mỗi ngày chơi đùa, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu được ở trong chơi đùa Ngài tu hành là mật hạnh đệ nhất. Ngài tu giới định huệ, không chú trọng hình tướng. Người thông thường nhìn không ra. Đây là trước kia chuyên gia đại sư có nói với tôi, Phật Pháp trọng về thực chất, không chú trọng hình thức. Là lần đầu tiên tôi nghe chuyên gia đại sư dạy cho tôi. Lần thứ hai tại Tân Gia Ba gặp được Tổng thống Na Đăng, ông ta cũng nói như vậy. Lúc ấy tôi rất kinh ngạc, cùng với lời của chuyên gia đại sư nói như nhau. Phật giáo trọng về thực chất, không chú trọng hình tướng. Đích thật chẳng phải là người tầm thường có thể nói ra được. Vị thứ 11 là Kiều Phạm Ba Đề, là thọ thiên cúng đệ nhất. Hiện nay chúng ta nói là tôn giáo gia. Ông ta cũng là hiển thị nhân quả, làm cái gương cho chúng ta xem. Kiều Phạm Ba Đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc là ngưu thi. Miệng của ông suốt ngày đến tối nhai không ngừng, giống như bò nhai đồ ăn không khác. Ông có cái tập khí này là bởi nguyên nhân gì? Phật bèn nói cho mọi người biết được rõ ràng. Trong đời quá khứ, khi ông còn là một sa di, nhìn thấy một vị lão hòa thượng đang đọc kinh. Vì tuổi tác đã già, răng đã mất rất nhiều, đọc không được rõ ràng. Ông ở bên cạnh chê cười: này lão hòa thượng, ông đọc kinh giống như bò nhai đồ ăn không khác. Thì vị lão hòa thượng này lập tức bảo ông sám hối, nói với ông rằng: ta đã chứng quả A-la-hán rồi, cái khẩu nghiệp này của ông tương lai sẽ đọa vào địa ngục. Sau khi vị sa di này nghe rồi vô cùng lo sợ kinh hãi, thì lập tức sám hối. Tuy đã sám hối, dư báo của ông vẫn phải đọa vào đạo súc sanh, đã làm thân bò 500 đời, cho nên tạp khí rất là sâu. Xưa kia chế giễu người ta, nghĩ rằng không có chuyện gì, nào có biết đâu quả báo nghiêm trọng như vậy. Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem, đây là thuộc về quả báo của ác khẩu, chẳng phải là vọng ngữ lưỡng thiệt. Ý ngữ là quả báo của ác khẩu, quả báo ác khẩu cũng như vậy. Còn những thứ khác như vọng ngữ lừa gạt người ta, lưỡng thiệt siêu khích thị phi thì là ghê gớm lắm. Vậy là cái gì đây? Là muốn moi cái khổ của kẻ khác, chế giễu người ta, nhưng chưa có tổn hại quá lớn, chỉ đọ vào thân bò 500 đời. Đời này tuy đã xuất gia học Phật, chứng được quả A-la-hán, nhưng tạp khí của ông vẫn còn. Thích Ca Mâu Ni Phật bèn nói với ông ta: ông không cần mỗi ngày đi ra thác bát. Tại vì sao? Vì muốn tránh khỏi người ta nhìn thấy cái dáng của ông như vậy, rồi lại chê cười ông, thì họ lại bị cái quả báo này. Như vậy thì ông lại hại người ta rồi, phải không? Vậy phải làm sao đây? Ông đi lên cõi trời, lên cõi trời ứng cúng. Người cõi trời có thần thông, biết được ông là Đại A-la-hán, sẽ đối với ông cung kính, sẽ không chê cười ông. Cho nên mỗi ngày ông ta lên cõi trời đi thác bát, không ở nhân gian, là thọ thiên cúng dường đệ nhất. Ở phía sau tôi viết cho ông ta là tôn giáo gia. Đây chẳng phải là người tầm thường. Vị thứ 12 là tôn giả Tân Đầu Lưu Phả La Đọa. Danh hiệu của ngài dịch là bất động. Tôn giả Tân Đầu Lưu Phả La Đọa, đây cũng là nhân duyên đặc biệt. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, chúng ta biết được rất nhiều đệ tử cũng đều trước sau nhập bát niết bàn. Duy chỉ có vị tôn giả này tiếp nhận lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài không thể nhập bát niết bàn. Cho nên vị tôn giả này hiện nay vẫn còn ở tại thế gian. Phật bảo ngài ở tại thế gian là ý nghĩa gì? Là bảo ngài làm phước điền của chúng sanh đời mạt pháp, tức là ứng mạt thế cúng, vi nhân thiên phước điền. Vị tôn giả này trụ ở nhân gian lâu dài. Nếu chúng ta muốn cúng dường tam bảo, cũng phải học theo cổ nhân làm một lần đại hội vô già. Đại hội vô già là thuật ngữ chuyên dùng ở trong Phật học, tức là bình đẳng cúng dường cho người xuất gia, là trai tăng. Trong Phật pháp thường nói là thiên tăng trai, tức là ngày nay chúng ta mời 1000 vị người xuất gia ăn cơm, cúng dường cúng chay. Sự cúng dường là hoàn toàn bình đẳng, đây gọi là đại hội vô già, nhất định là có thánh hiền tăng đến ứng cúng, thì người tu trai đã có phước, thật sự trồng được phước điền. Tôn giả Tân Đầu Lưu Phá La Đọa thường thường đến ứng cúng. Ở địa phương đó có người tu phước thì Ngài đến ứng cúng. Thân của Ngài đến là biến hóa thân, anh nhìn không ra, còn với người xuất gia thông thường chẳng có khác nhau. Vị trai chủ cúng trai, trong tâm phải có thành kính. Thành kính là cảm, thì tôn giả có ứng, là cảm ứng đạo giao. Nếu cúng trai chẳng có ý thành ý thì Ngài sẽ không đến. Phải có thành ý tu phước, tức là ta cúng trai vì muốn cầu phước báo, cầu trí huệ, mong cầu chư Phật Bồ Tát thường thường gia trì. Vị thứ 13 là Ca Lu Đà Di, là giáo hóa đệ nhất. Ngày nay chúng ta nói là giáo dục gia. Ca Lu Đà Di dịch là Hắc Quang, đây cũng là sứ giả của Thích Ca Mâu Ni Phật, có trí huệ, có thiện xảo phương tiện, có đầy đủ điều kiện này thì mới có thể giáo hóa chúng sanh. Sự giáo hóa chúng sanh quan trọng nhất là lấy thân mình làm khuôn mẫu cho người, ngôn hành và oai nghi cũng có thể cảm hóa được chúng sanh. Đệ tử Phật môn công việc quan trọng nhất là gì? Cũng có rất nhiều người đều đã từng nghe qua cái gọi là hoằng pháp thị gia vụ. Cái việc lớn nhất của nhà Phật là giáo hóa chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta làm cái gương, giảng kinh hơn 300 hội, hoằng pháp 49 năm, đã làm cho chúng ta xem đến lúc nào thì mới ra giảng kinh. Trước tiên tu đức hạnh, kế đến thành tựu học vấn. Người Trung Quốc chúng ta, cổ nhân cũng thường nói phẩm học kim ưu. Phẩm là đức hạnh, có đạo đức, có học vấn thì mới có thể tự hành hóa tha. Tôn giả đã làm cái gương tốt cho chúng ta. Phía dưới là vị thứ 14, Maha Kiếp Tân Na. Cái danh hiệu này dịch thành nghĩa Trung Quốc là phòng tú, tinh tú. Vị tôn giả này là tri tinh tú đệ nhất, tức là hiện nay chúng ta nói thiên văn học gia, cũng là thuộc về một thứ ở trong khoa học gia. Vị thứ 15 là tôn giả Bạc Câu La. Bạc Câu La dịch thành nghĩa Trung Quốc gọi là Thiện Dung. Thiện Dung là tướng mạo tốt, tướng mạo của ngài vô cùng hiền lương, dung nhan khiến cho người vừa nhìn thấy liền sanh tâm hoan hỷ, là thọ mạng đệ nhất thiện nhân thiện quả. Phật tại trong kinh luận Đại Tiểu Thừa thường thường chỉ dạy cho chúng ta, tất cả chúng sanh tại thế gian cái sở cầu đó, sở cầu càng nhiều đều quy nạp lại không ngoài ba đại loại. Loại thứ nhất là tài phú, loại thứ hai là thông minh trí huệ, loại thứ ba là khỏe mạnh sống lâu. Quý vị thử nghĩ xem, có chúng sanh nào mà không mong cầu ba việc này? Ba thứ này đều là quả báo, ba thứ này đều là quả báo, có quả nhất định có nhân, nhân quả phải tương ưng. Ở trong ngạn ngữ thường nói, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Chúng ta thử nghĩ, vì sao Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, còn những chỗ khác thì cầu không được? Ở trong Phật môn có thể cầu được. Tại vì sao? Vì Phật biết được nhân quả, trồng cái nhân như thế nào thì sẽ được quả báo như thế ấy. Phật biết rõ ràng. Cái nhân tổng quát là tu bố thí. Phật dạy cho người phải phước huệ song tu. Phước huệ song tu đem cái phước để tại phía trước. Nhà Phật thường nói, tu huệ bất tu phước, là hán thác không bát. Anh tu huệ, anh chứng được quả A-la-hán, nhưng không có tu phước, đi ra ngoài thác bát không có người cúng dường, mỗi ngày chịu nhịn đói. Ngoài ra còn một thứ khác tương phản, tu phước bất tu huệ, đại sượng quải anh lạc. Phước báo thì rất lớn nhưng không có trí huệ, đời sau đọ vào súc sanh đạo, đầu thai đi làm con voi lớn. Con voi lớn này nó có phước báo, là quốc vương nuôi nó. Quốc vương muốn ra ngoài thì ngồi trên con voi lớn này, trên thân của con voi lớn treo đầy anh lạc, châu báo khí chất sáng ngời, có phước khí không có trí huệ. Cho nên Phật dạy người phải phước huệ song tu. Quả báo của anh lại có trí huệ, lại có phước báo. Nếu hai thứ cũng không tu thì người này đời đời kiếp kiếp tất nhiên là bằng cùng hèn kém. Chúng ta đối với lời dạy của Phật phải có thể tin được, so với cái gì còn quan trọng hơn. Ngày nay có rất nhiều trường đại học sở nghiên cứu, họ đi nghiên cứu thảo luận phương pháp làm giàu. Chúng tôi ở bên cạnh nhìn thấy rất là cảm khái. Kỹ lưỡng mà quan sát chỗ dạy và chỗ học của họ, là những thứ gì? Đều là ở trên duyên, làm công phu, không có nhân. Thí dụ như công thương quản lý những thứ về kỹ thuật, cho đến đủ thứ những mối quan hệ này, họ là từ trong sự thống kê căn cứ theo số một mà biết được ở trên thế giới này có bao nhiêu vị đại tài chủ, họ làm thế nào mà phát tài giàu có, họ kinh doanh như thế nào, họ kiếm được nhiều tiền như thế nào, là nghiên cứu những thứ này, muốn học tập, muốn noi theo. Những vị chuyên gia giáo thọ giảng được rất là hợp đạo lý, nhưng tôi ở bên cạnh lắng nghe theo dõi, bản thân của họ không phát tài, thậm chí trong cuộc sống của họ vẫn là rất gian nan. Một đời ở trong trường đại học dạy học, sau khi về hưu dạy được khá lắm, gọi là giáo thọ, được một số công ty thỉnh mời làm cố vấn, không phải là tài chủ. Anh biết được nhiều phương pháp làm giàu, vì sao anh không thể phát tài? Cho nên chúng tôi ở bên cạnh thấy được rất rõ ràng, chỗ dạy chỗ học của họ hoàn toàn là duyên, không có nhân. Giống như là cái gì? Giống như chúng ta trồng tỉa làm ruộng. Họ đối với kỹ thuật trồng tỉa, có thể nói là họ rất có nghiên cứu, phân tích về chất đất, nước và phân bón, khí hậu, ánh sáng và không khí. Những thứ này họ đều có nghiên cứu rất kỹ càng. Cái sơ sót của họ tại chỗ nào? Là họ không có hạt giống. Người chuyên gia ở trong ngành không có hạt giống thì làm sao trồng ra độ? Hạt giống là gì? Là trong mạng của anh phải có tài phú. Nếu trong mạng của anh không có tài phú, cho dù phương pháp kỹ thuật hay như thế nào, anh cũng không thể phát tài. Đích thật ở trong mạng phải có tài, không cần phải hiểu những phương pháp này, bất luận làm việc gì thì tiền tài cuồn cuộn mà đến. Cái sự thật này chỉ có Phật nói được rõ ràng, Phật nói được minh bạch. Ở trong mạng của anh phải có tài, tài ở trong mạng. Chúng ta nói xem mạng là tài khố. Cái tài này từ nơi nào đến? Cái tài này là từ bố thí mà đến. Trong đời quá khứ anh tu tài bố thí được nhiều, thì tài khố ở trong mạng của anh rất phong phú, rất lớn. Bất luận làm nghề nào đều phát tài. Nếu trong đời quá khứ keo lẫn tài, không chịu thí xả, thì trong đời này tài khố trống không. Học kỹ thuật khéo léo như thế nào anh vẫn không thể phát tài. Nhiều nhất là anh đã học được bài vở này, sau khi tốt nghiệp đi giúp cho công ty của người ta kiếm tiền, giúp cho người ta đi làm chức viên, anh làm không được chủ nhân. Pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Tôn giả Bạc Câu La là thọ mạng đệ nhất. Chúng ta nhìn thấy điều này thì biết được trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, tôn giả vô ý bố thí nhiều. Đây là một vị thiện nhân, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Khi nhìn thấy tất cả chúng sanh đã gặp tai nạn, Ngài vui vẻ hết lòng mà đi giúp đỡ họ. cho nên quả báo được sống lâu. Vị tôn giả cuối cùng là A Nậu Lâu Đà. Cái danh hiệu này dịch là vô bần, ở trong này cũng đã hiển thị nhân quả. Tôn giả A Nậu Lâu Đà ở kiếp lâu xa về trước đã từng bố thí cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật ra ngoài thác bát rất cung kính cúng dường, ông được quả báo là trường kiếp, không tính theo năm mà tính theo số kiếp. Trường kiếp không thọ quả báo bần cùng, có duyên phận tốt gặp được Bích Chi Phật, tự mình có thể cung kính cúng dường, được cái phước báo này. Ông cũng là đường đệ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc nghe Phật giảng kinh thuyết pháp thường hay ngủ gục, không thể đề khởi tinh thần. Vị Thích Ca Mâu Ni Phật quở trách Phật, quở mắng ông giống như loài ốc sò vừa ngủ 1000 năm không nghe danh hiệu Phật. Tôn giả A Nậu Lâu Đà thật là hiếm có. Sau khi Phật trách mắng ông, ông thật sự dũng mãnh tinh tấn 7 ngày 7 đêm cũng không ngủ nghỉ, thì con mắt đã mù vì dụng công quá độ. Thích Ca Mâu Ni Phật thương xót ông, dạy cho ông tu một pháp môn. Phật dạy cho ông tu, ông tu đã thành. Sau khi tu thành thì thiên nhãn khai mở, ở trong tăng đoàn gọi là bán đầu thiên nhãn. Ông nhìn không cần dùng nhục nhãn, phần nửa cái đầu của ông đều là mắt, đều có thể thấy. Có thể thấy phía trên, bốn phía đều có thể thấy, phía sau cũng có thể thấy, gọi là bán đầu thiên nhãn. Ở trong nhóm A-la-hán, ông là thiên nhãn đệ nhất, phước đức khôn học. Phật tại trong kinh nói với chúng ta, tiểu thừa A-la-hán, cái năng lực thiên nhãn có thể nhìn thấy một cái tiểu thiên thế giới. Đây là cái năng lực nhìn thấy của thông thường A-la-hán, có thể nhìn thấy một cái tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới có bao lớn? Nếu như nói theo chỗ giảng của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngày nay chúng ta biết được hệ ngân hà, A-la-hán có thể nhìn thấy 1000 cái hệ ngân hà, không cần dùng đồ trắc lượng thiên văn. Ở trong 1000 cái hệ ngân hà này, chỗ có tất cả những tinh cầu ở trong vạn vật nhiều hình nhiều sắc, ông có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Nhưng thiên nhãn của A Nậu Lâu Đà là do ông tu thành, cái năng lực này của ông rất thù thắng. Ông có thể nhìn thấy một cái đại thiên thế giới là tam thiên đại thiên thế giới. Cái ta bà thế giới này của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với ông thì không thành vấn đề. Cho dù toàn cả ta bà thế giới, trên đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, dưới đến địa ngục A Tỳ, ông cũng có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, cũng có thể hiểu rõ là thiên nhãn đệ nhất. Những vị này chúng tôi ở phía sau đã làm một cái tổng kết là thử đảng đại chúng. Nhóm đại chúng này thể điều là chỉ cho thường tùy chúng bên cạnh của Đức Thế Tôn là 1255 vị. Họ vốn là pháp thân đại sĩ. Phía trước chúng tôi đã giảng qua, những vị này họ là bậc đại A La Hán, mọi người đều quen biết. Đại A La Hán là tôn hiệu của Bồ Tát Pháp Vân Địa, chẳng phải là danh hiệu của người thông thường. Thất địa Bồ Tát, bát địa Bồ Tát, cửu địa Bồ Tát đều không thể xưng. Bồ Tát của Pháp Vân Địa là pháp thân đại sĩ. Lại huống chi là ở trong này có không ít cổ Phật tái lai thị hiện làm thanh văn. Họ đến nơi đây là để thị hiện, chẳng phải thật là tiểu thừa A-la-hán. Thanh văn là tiểu thừa, giống như ở trên vũ đài biểu diễn hát tuồng, họ đến diễn xuất cái vai này là tiểu thừa A-la-hán. Nhưng trên thực tế thì họ sớm đã thành Phật rồi. Hiện nay ở trên vũ đài họ diễn xuất cái vai này là tiểu thừa A-la-hán, hoặc là quốc vương đại thần, hoặc là trưởng giả cư sĩ. Cái thế gian này là một đại vũ đài. Mục đích của sự diễn xuất là chứng thử bất tư nghị pháp, là vì đại chúng để làm chứng minh. Thử bất tư nghị pháp, chữ thử là chỉ cho kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà thật sự là pháp môn bất tư nghị, chỉ dạy cho tất cả chúng sanh đới nghiệp vãng sanh thân cận Di-đà, một đời viên thành Phật đạo, không cần phải đợi đến đời sau, một đời thì viên mãn. Cũng chẳng cần nói đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp, không cần, một đời thì thành tựu. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng thọ, đến Cực Lạc thế giới là thành Phật, thành cứu cánh viên mãn Phật, không cần rất nhiều thời gian. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói với chúng ta, phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chứng được viên mãn Phật quả, chỉ cần có 12 kiếp thì được rồi. Quý vị thử nghĩ, ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng A Tăng kỳ kiếp so với 12 kiếp thì là thời gian quá ngắn phải không? Đây là cái gì? Là hạ hạ phẩm vãng sanh. Nếu là thật báo trang nghiêm độ, thượng thượng phẩm vãng sanh, vừa đến nơi đó thì qua nở thấy Phật ngộ vô sanh, thì lập tức thành tựu chứng đắc Bồ Tát của vô sanh nhẫn. Bồ Tát của vô sanh nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa, thật sự đã chứng được. Trước khi chưa chứng được thì thế nào? Trước khi chưa chứng được thì thọ dụng của anh, thần thông đạo lực của anh cũng cùng với thất địa, bát địa Bồ Tát không kém bao nhiêu. Đây là Phật giới thiệu cho chúng ta, đó là ở trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà đã nói đó, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A Di Việt Trí Bồ Tát, A Di Việt Trí, tức là Thất Địa Bồ Tát, là thất địa trở lên. Cho nên cái pháp môn này là bất khả tư nghị. Họ đến để làm chứng minh cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỗ nói của Phật đó họ thể đều được cả, đều đã thực hiện được. Tùng Phật chuyển luân, quảng lợi nhân thiên. Chuyển luân là giáo hóa chúng sanh, giúp cho Phật làm giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Quảng lợi là quảng đại, làm lợi ích, bố thí cúng dường cho nhân thiên đại chúng. Chúng ta tu bố thí cúng dường, chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát cũng đang ở đó tu bố thí cúng dường. Phước trí như biển, biến khắp pháp giới, hư không giới. Ở trong bộ kinh này nói quảng lợi nhân thiên, tức là đem cái pháp môn trì danh niệm Phật này giới thiệu cho nhân thiên đại chúng. Thiện căn đã thành thục, người thành thục thì trong một đời này họ đã thành tựu, họ đã minh bạch, họ đã giác ngộ, buông xuống vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Nay nghe tịnh độ nhiếp thọ công đức. Đây là nói bộ kinh này. Tín thọ phụng hành, thật sự lấy thân mình làm khuôn mẫu cho người, khuyên chúng ta tin sâu không hoài nghi. 16 vị này ở tại đây khuyên bảo chúng ta, vì nhóm đại chúng chúng ta làm thực nghiệm. Không nên nghĩ rằng ta rất thông minh, ta không cần học pháp môn này, ta có thể học pháp môn khác, nghĩ rằng vẫn còn có pháp môn cao hơn. Cái thông minh trí huệ của anh so với Xá Lợi Phất có bằng hay không? Thần thông đạo lực của anh so với Mục Kiền Liên có bằng hay không? Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Anh phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Nếu anh nói tôi không có thiện căn, nghiệp chướng của tôi sâu nặng, tôi không có năng lực, vậy anh hãy xem Châu Lợi Bàn Đà Già thì thế nào? Anh so với ông ta thì thế nào? Nhìn thấy Châu Lợi Bàn Đà Già cũng không bằng ta. Châu Lợi Bàn Đà Già niệm A Di Đà Phật đã thành công, tại sao anh không thể? 16 vị này mỗi vị đều có chuyên môn sở trường để giáo hóa các thứ căn tánh không đồng ở thế gian này. Họ đã làm mô phạm tốt nhất cho tất cả mọi người. Chỉ cần anh có thể tin, anh có thể tiếp nhận, anh có thể y giáo phụng hành, chẳng có một người nào mà không thành công. Pháp môn này gọi là vạn tu vạn người đi, một người cũng không bỏ sót. Hiện nay vì sao niệm Phật không dễ dàng như vậy? Như thầy Lý thường nói, một vạn người niệm Phật thật sự có thể vãng sanh chẳng qua là 2-3 người mà thôi. Bởi nguyên nhân gì 2-3 người này là tín thọ phụng hành? Ngoài ra những người khác niệm Phật đó có hơn 9.990 người, họ không chịu tín thọ phụng hành. Cái niệm Phật của họ đó là hữu khẩu vô tâm. Họ đối với phiền não tập khí của thế gian này không chịu buông xuống. Họ đối với danh văn lợi dưỡng của thế gian này và ngũ dục lục trần vẫn còn tham ái, vẫn còn lưu luyến. Vậy thì chẳng có cách nào. Ở trong Phật Pháp thường nói Phật không độ người vô duyên, đó gọi là người vô duyên. đó thì là chẳng có cách nào thật sự có thể tin, thật sự có thể tiếp nhận, thật sự có thể phụng hành, thì có thể buông xuống vạn duyên, buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm nhất ý chuyên cầu sanh tịnh độ. Chẳng có một người nào mà không vãng sanh được. Thôi bây giờ thời gian đã đến,